người tôi rồi. Chẳng mấy chốc, tôi từ một đứa bé chỉ biết nằm đã trở thành đứa biết bò. Chỉ sau vài tháng, tôi mập lên như một quả bóng, còn Lục Hành thì sụt mấy cân, thêm cả quầng thâm mắt. Khi tôi lại một lần nữa vượt ngục khỏi cõi thành công, cuối cùng Lục Hành cũng bùng nổ. Anh vứt đống đồ bẩn, nào là bình sữa, đồ chơi, đá, đồ ăn dặm đầy người, rồi túm lấy tôi dốc ngược lên. Con nhóc thối Tiểu Mãn, em mà còn chạy là anh đánh mông nó. Lục Hành nghiến răng đánh vào mông tôi, tôi vung vẩy tay chân kháng nghị ầm ĩ. A a a a a a a a. Ngay lúc tình cảm huynh muội đang êm ấm, cặp bố mẹ tiện nghi của tôi đột nhiên trở về. Vừa vào nhà, bố đã vung tay tát Lục Hành một cái không do dự. Mày chăm em gái kiểu này đấy hả? Người ta nói quả không sai, mày đúng là đồ nghiệt chủng. Tôi hoảng quá không dám kêu. Lục Hành bị tát lệch cả đầu, từ từ đặt tôi xuống đất, rồi nghiến răng đứng yên, mắt đã ươn ướt. Tôi hoảng hốt, ảnh hưởng của bố mẹ đối với anh vẫn quá lớn, không để ý đến cặp công mẫu đó nữa. Tôi bỏ nhanh đến, túm lấy áo anh, giơ tay đòi bế. Chết tiệt, tôi tốn bao công sức mới nuôi được người anh này dễ thương như vậy, chỉ một cái tát của các người mà hỏng hết cả rồi. Tôi liều mạng với mấy người luôn, nhưng tôi còn quá nhỏ, chưa kịp phản kháng thì đã bị mẹ bế lên. Trên người bà ta đeo đầy mấy món loẹt loẹt, chọc vào người tôi đau điếng. Lục Hành trước khi bế tôi luôn thay đồ mặc ở nhà, sợ làm tôi bị đau. Tôi mím môi rồi bật khóc. Mẹ bị tôi khóc làm cuống lên, bế nghiêng bế ngửa khiến tôi càng lúc càng khó chịu. Thấy tôi khóc to quá, bà ta bắt đầu hoảng. Tôi nắm lấy cơ hội, dùng cái miệng chưa mọc răng ra sức cắn tay bà ta. Bà ta giật mình, liền ném tôi lên cũi, tay ôm ngực thở dốc. Con bé này sao ngay cả mẹ cũng không nhận, còn cắn tôi, sợ chết khiếp. Thấy đầu tôi va vào mép cũi, Lục Hành lập tức bùng nổ. Anh vung tay tát bố ngã lăn ra đất, rồi nhẹ nhàng bế tôi lên, cẩn thận xoa lên chỗ vừa đập trúng. Cút ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy các người nữa. Bố bò dậy, mặt đỏ bừng giơ nắm đấm lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lục Hành liền lập tức rụt tay lại. Còn mẹ thì chỉ khóc lóc, Lục Hành, mẹ là mẹ mà, các con không thể không nhận mẹ được. Bỗng, Lục Hành bật cười lạnh, mẹ, bà cho tôi với Tiểu Mãn bú bao giờ? Bà từng chăm bọn tôi được một ngày chưa? Tôi nằm trên vai anh nức nở, cảm nhận được cơ thể anh run lên từng đợt, chỉ có thể cố dướn người nhỏ bé dán chặt lấy anh. Cặp cha mẹ này, cả đời chỉ mang đến cho Lục Hành tổn thương và nhục mạ. Đừng buồn nữa, anh trai, còn có em ở đây, giờ người đứng đầu nhà họ Lục là tôi. Nếu sau này các người biết điều, tôi vẫn có thể để các người sống. Nhưng nếu không biết điều, đừng trách tôi xuống tay. Anh cười, nụ cười như rắn độc lộ nanh, âm u lạnh lẽo. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Tiểu Mãn nữa. Nếu không, tôi không dám chắc xe các người có nổ tung trên đường hay không đâu. Bố mẹ sững sờ, đứng như trời trồng. Còn chú Chu thì đã vươn tay mời họ rời khỏi biệt thự. Sau này mỗi tháng chỉ được chu cấp 2 vạn. Biến. Hai người họ còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh tôi thì đành nuốt lời, ỉu xìu rời đi. Họ vừa rời khỏi, tinh thần tôi cũng gục theo. Một đứa bé bị kinh hãi như thế thì đêm đó sốt cao, nóng hừng hực như bị nhét vào lò lửa. Giọng nói sốt ruột của anh vang lên bên tai tôi, nhưng tôi mệt lắm, chỉ cố gắng giơ tay tát anh một cái. Mở mắt ra lần nữa, toàn thân đau đớn. Lục Hành đang đứng ngoài phòng bệnh, qua lớp kính nhìn tôi. Tôi cố dãy dụa, nhưng cơ thể bị mấy cái thiết bị y tế trói chặt không nhúc nhích được. Khó chịu quá, anh trai, anh đâu rồi? Tiểu Mãn khó chịu lắm. Tôi há miệng khóc òa, ánh mắt liếc quanh như đang tìm kiếm ai đó, tìm mãi không thấy. Tôi càng khóc lớn hơn, làm tim Lục Hành như bị bóp nghẹt lại. Chỉ hận người đang nằm kia không phải là anh. Tại sao phải để Tiểu Mãn chịu đựng khổ sở như vậy chứ? Khi tôi được chuyển ra khỏi ICU, mỡ trên người tôi đã biến mất, ôm lên còn thấy cứng người. Lục Hành đỏ hoe mắt, ôm tôi một nhóc con nhỏ xíu, trong lòng như có lửa cháy. Đáng lẽ phải để bọn họ chết đi mới đúng. Tôi giật mình, há miệng định khuyên, nhưng phát ra không phải tiếng ý a mà là một câu lơ lớ, go go. Cánh tay ôm tôi chợt cứng lại. Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lục Hành. Anh run rẩy lấy điện thoại ra ghi âm, gọi lại lần nữa, go go, lần nữa, go go, lại chat. Tôi giơ tay tát anh một phát, chế độ im lặng được kích hoạt. Ngày xuất viện lại hiếm khi có nắng đẹp, vậy mà tôi lại chạm mặt ôn nhu. Sức mạnh của kịch bản lại bắt đầu ảnh hưởng tới Lục Hành. Tôi thấy anh dần chuyển từ một người bình thường thành dạng âm trầm kỳ quái. Ôn nhu con người run rẩy trong góc tường, không dám lại gần. Sao thế? Hắn không đi cùng cô à? Hay là hai người chia tay rồi? Lục Hành cười, từng bước một tiến sát lại gần ôn nhu, khí thế đầy áp bức. Nếu trên người anh không đeo đầy mấy món đồ trẻ con, cảnh tượng này nhất định sẽ rất ngầu. Nhưng đáng tiếc, anh có một đứa em gái như tôi chuyên phá không khí. Một tiếng bốp nặng nề vang lên, ôn nhu run rẩy chỉ tay về phía tôi, bé, bé ị rồi. Lục Hành mất sạch phong thái, mặt đen lại, bực bội bế tôi lên xe, vừa đi vừa mắng, Lục Tiểu Mãn, em cố ý đúng không? Thấy anh mất mặt là em vui lắm hả? Khà 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 khà. Sau bao nhiêu lần quan sát, tôi rút ra được kết luận, chỉ cần không đến gần nữ chính, Lục Hành thực ra chỉ là một người hơi u uất mà thôi. Nhưng một khi tiếp cận nữ chính, anh sẽ mất kiểm soát mà trở nên cuồng loạn. Ngoại trừ tôi, không ai có thể chuyển hướng sự chú ý của anh. Nhận ra điều đó, tôi càng bám chặt lấy Lục Hành hơn, không để anh rời tôi nửa bước. Trong khi đó, nam nữ chính vẫn rất có trách nhiệm mà đi đúng tuyến cốt truyện, giờ đã đến đoạn mang thai chạy trốn rồi. Lúc này, nữ chính đã bị người nhà bắt về, sắp bị đưa đến chỗ Lục Hành. Theo nguyên tắc, Lục Hành sẽ giam giữ nữ chính trong biệt thự. Dù không làm gì, nhưng hành vi đó khiến nam chính hận anh thấu xương. Sau đó, khi anh tự mình đi bắt nữ chính bỏ trốn, gặp tai nạn xe rồi mất đôi chân và cuối cùng là cái chết, tôi phải làm chính là bảo vệ Lục Hành, không để anh bị kịch bản thao túng thêm nữa. Thế nên sau khi ôn nhu trốn thoát, tôi lại dùng chiêu cũ để giữ chân Lục Hành. Nhưng lần này, anh chỉ khẽ xoa đầu tôi, dịu dàng nói, chiêu đó hết hiệu nghiệm rồi, đồ nhóc con, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Tôi chỉ có thể bất mãn nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Nhưng ngay khi anh đi rồi, cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập đến khiến tôi không kiểm soát được mà bật khóc thảm thiết. Lục Hành nghe thấy tiếng động, bước chân khựng lại, nhưng anh không quay đầu. Tôi cứ thế khóc không ngừng sau khi anh đi, khóc đến khản đặc giọng, chẳng còn ra hơi nữa. Chú Chu và đám giúp việc vây quanh tôi, dùng đủ mọi cách mà không dỗ nổi. Mấy món đồ chơi yêu thích ngày thường đều bị tôi hất tung. Tôi chỉ vào ảnh của Lục Hành, gọi anh trai, anh trai. Chú Chu nhẹ giọng hỏi, tiểu thư muốn thiếu gia về đúng không? Tôi gật đầu, nhưng thiếu gia có việc rất quan trọng cần làm. Tôi lại há miệng, òa lên khóc tiếp. Chú Chu hết cách, đành phải gọi điện cho Lục Hành. Lúc đó Lục Hành đang lao như bay trên cao tốc, nhìn chằm chằm vào định vị trên điện thoại, ánh mắt u tối khó dò. Đúng lúc anh thất thần, điện thoại reo, anh bắt máy, là giọng chú Chu. Nhưng Lục Hành không nghe rõ chú đang nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy trong tiếng ồn là tiếng khóc xé ruột xé gan của một đứa nhỏ. Một lúc sau, anh giảm tốc độ, thở dài, vặn vô lăng quay đầu, ngừng bắt người. quay về dỗ con nít. Trên đường quay lại, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng rầm. Anh lập tức dừng xe, quay đầu nhìn là một chiếc xe tải lớn vừa lật nhào. Nếu anh không quay đầu đúng lúc, có khi đã bị chiếc xe đó đè lên rồi. Lục Hành lạnh cả người, đứng nhìn hiện trường tai nạn rất lâu mới lên xe rời đi. Về đến nhà, tôi đã khóc đến kiệt sức, cổ họng khô rát, chỉ còn biết khàn khàn rít lên. Anh vừa bước vào liền bế tôi lên, ôm chặt trong lòng, hôn lấy hôn để gương mặt bé xíu của tôi cảm nhận được thân